giải, ngũ căn giả, tính chánh đạo, cập trợ đạo pháp, danh tính căn, hành chánh đạo cập chư trợ đạo thiện pháp, cần cầu bất tức, danh tinh tấn căn, niệm chánh đạo cập chư trợ đạo thiện pháp, cánh vô tha niệm, danh niệm căn, nhất tâm tại chánh đạo cập chư trợ đạo thiện pháp trung, tương ứng bất tán, danh định căn, vị chánh đạo cập chư trợ đạo thiện pháp, quán ư khổ đẳng tứ đế, danh huệ căn. Giải, ngũ căn, tin vào chánh đạo và pháp trợ đạo, gọi là tính căn. Hành chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo, xuyên cầu chẳng nghỉ, gọi là tinh tấn căn. Niệm chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo, trọn không có niệm nào khác, gọi là niệm căn. Nhất tâm nơi chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo tương ứng, chẳng tán loạn, gọi là định căn. Vì chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo mà quán tứ đế như khổ, vân vân, thì gọi là huệ căn. Đây là khoa thứ tư trong 37 đạo phẩm. Căn là nói tỉ dụ, như thảo mộc có rễ, có thể sanh trưởng, mang ý nghĩa gìn giữ nên gọi là căn. Tổng cộng gồm 5 điều, tức là tính, tấn, niệm, định, huệ. Khoa mục tiếp theo là ngũ lực, danh xưng hoàn toàn tương đồng. Trong Kinh Di Đà, Đức Phật nói, người trong thế giới Tây Phương, bất luận từ xứ nào sanh về, phẩm vị cao hay thấp đều phải tu học 5 điều này. 1. Tính căn. Tính là tin vào chánh đạo. Đức Phật nói rất nhiều pháp môn đều là chánh đạo, nhưng hoàn toàn chẳng thể thích hợp với căn cơ của hết thảy mọi người. Như vào tiệm thuốc, trăm ngàn thứ thuốc tể đều là thuốc hay. Tùy theo căn bệnh mà cắt thuốc, uống vào sẽ hết bệnh. Do vậy, cổ đức thường răn dạy chúng ta phải chọn lựa pháp môn để thâm nhập một môn. Còn chuyện quảng học đa văn là vì lợi lạc người khác. Nếu muốn làm thầy thuốc thì thứ gì cũng phải hiểu. Quý vị biên toa thuốc cho người khác uống, chứ không phải để chính mình uống. Người tu tịnh độ lấy tính, nguyện, trì danh làm chánh đạo. Trong ba kinh một luận tịnh độ, có rất nhiều phương pháp đoạn ác tu thiện, như ba phước trong quán kinh đều thuộc về pháp trợ đạo, giúp chúng ta thành tựu nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội. Nếu tin sâu chẳng nghi những điều này thì là có căn. Nếu nghe pháp môn này cũng sanh lòng hoan hỷ nhưng chưa hạ quyết tâm, tức là có tính nhưng không có căn. Hoặc là thiền tịnh song tu, mật tịnh song tu, cho đến mật tịnh thiền tam tu đều là không có căn. Nếu tính có căn thì sẽ khởi lên tinh tấn. 2. Tấn căn. Tinh tấn là chân tu, tinh là tinh thuần, tấn là chẳng lùi. Nếu có tấn mà chẳng tinh rồng thì là tạp tấn, sức mạnh bị phân tán, tinh thần chẳng thể tập trung. Tính và tấn nếu không có căn, xét đến nguyên nhân vẫn là do thiếu sót cơ sở tốt đẹp, là 12 điều trong 3 khoa trước. Phân tích tỉ mỉ, ngày nay niệm Phật chẳng đắc lực, tinh thần tán loạn, muốn cho thân tâm thanh tịnh, công phu đắc lực, thì chẳng thể không càng thêm nghiêm túc tu tập 3 khoa trước, chẳng mệt mỏi, chẳng biếng nhác. Trong học tập, phát sanh pháp hỷ và phát sanh trí huệ. 3. Niệm căn. Niệm chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo, không nghĩ gì khác. Trong 12 thời, thường niệm danh hiệu Phật, đấy chính là pháp chánh đạo. Thường nghĩ tới lời Phật giáo huấn, đấy là trợ đạo thiện pháp. Hoàn toàn không xen tạp vọng niệm. Niệm như vậy thì mới có thể sanh ra sức mạnh, tự có cảm ứng. Phiền não, vọng niệm ít đi thì tâm thanh tịnh, trí huệ tăng trưởng. Đấy chính là hiệu quả tương ứng. Đọc kinh hiểu rõ hơn trước, càng niệm càng cảm thấy có ý nghĩa mới mẻ, pháp vị mới mẻ, công phu càng sâu, thấu hiểu càng rộng. 4. Định căn. Nhiếp tâm nơi chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo tương ứng không tán loạn. Các địa vị Bồ Tát đều chẳng tách rời phương pháp tu học này. 5. Huệ căn. Chánh đạo và trợ đạo trọng yếu như nhau. Liên Trì Đại Sư coi tính, nguyện, trì danh là chánh đạo mà cũng coi đó là trợ đạo. Chánh trợ song tu đều là tính nguyện trì danh. Những vị tổ sư đại đức khác cho rằng phép quán tưởng và quán tượng trong quán kinh là trợ đạo. Những khai thị ấy đối với người có thiện căn sâu dày thì có ích không chi lớn bằng, nhưng đối với chúng ta thì chẳng đúng bệnh cho lắm, là vì chúng ta trước hết phải hiểu rõ trạng huống thân tâm của chính mình, rồi lại còn phải coi trọng cả hiểu lẫn hành ba phước trong quán kinh và ba khoa trước của 37 đạo phẩm trong sách Yếu Giải thì mới có hiệu quả thật sự. Có những kẻ cho rằng chuyên niệm một bộ kinh dường như vẫn chưa đủ, cần phải học nhiều hơn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dạy người học Phật phải học nhiều kinh luận. Cụ từng chỉ định từ 10 đến 20 thứ, nhưng tôi dạy người học Phật phải chuyên, là vì tôi thấy có nhiều người khi lâm chung biết trước lúc mất. Tự tại giảng sanh, lúc sống họ chưa từng đọc một bộ kinh nào, đủ thấy một bộ kinh đủ lắm rồi, nhiều quá sẽ tạp. Chúng ta thấy Phật Pháp mênh mông như sương khói tỏa trên mặt biển, làm sao không ngưỡng mộ, khâm phục? Hễ ngưỡng mộ, khâm phục sẽ mê. Do vậy, tôi thường nói, Phật Pháp là mê cung.
Chú giải, mê cung là một thứ kiến trúc phức tạp, nhiều đường vòng, nhiều lối rẽ, nhiều ngõ cụt, khiến ai lạc vào đó sẽ có thể biết lối ra. Theo thần thoại Hy Lạp, Daedalus đã xây dựng mê cung cho vua Minos ở đảo Rite để nhốt con quái vật Minotaur thân người đầu trâu mộng. Theseus đã nhờ Arisne giúp đỡ trao cho chàng cuộn chỉ để đánh dấu lối ra, đã vào tầng trung tâm mê cung giết được Minotaur.
Người học Phật chẳng thể không cẩn thận. Phật Thích Ca không hề có ý gạt người, Ngài muốn phổ độ chúng sanh, chứ không chuyên độ một mình quý vị. Huống chi Kinh Đại Thừa nói, một kinh thông, hết thảy kinh thông. Như Huệ Năng Đại Sư của Thiền Tông, sư chưa hề đọc một bộ kinh nào. Thiền thứ nhất trong đàn kinh thuộc tiểu sử của sư. Sư là người bán củi, đưa củi đến giao cho người ta. Ngẫu nhiên nghe có người đọc kinh Kim Cang, sư vừa nghe liền khai ngộ. Về sau tới núi Hoàng Mai ý kiến Ngũ Tổ, tổ sai sư làm việc nặng trong nhà bếp. Lão hòa thượng muốn truyền pháp, đệ tử Thần Tú chỉ chức thủ tọa viết một bài kệ. Đại sư nghe xong bèn sửa lại bài kệ ấy. Do nhân duyên đó, Ngũ Tổ bèn đem y bát truyền cho sư. Lúc ấy sư mới 24 tuổi. Ngũ Tổ bảo sư hãy bỏ trốn để lánh nạn. Giữa đường sư gặp tỳ kheo ni Vô Tận Tạng đem kinh Niết Bàn thỉnh giáo sư. Kinh Niết Bàn có tới 36 quyển, sư nói sư không biết chữ, bảo bà Vô Tận Tạng đọc cho sư nghe. Sư nghe xong liền giảng giải cho Vô Tận Tạng, giảng hết một bộ. Ở Tàu Khê những chuyện giống như vậy thật nhiều, như thiền sư Pháp Đạt niệm kinh Pháp Hoa 3.000 biến mà vẫn chưa khai ngộ. Kinh Pháp Hoa gồm 7 quyển, niệm 3.000 biến phải mất 10 năm công phu. Tới thỉnh giáo Ngài Huệ Năng, Ngài Huệ Năng nói, ông đọc cho ta nghe. Sư nghe xong 2 phẩm, phẩm thứ 2 là phẩm Phương Tiện. Lục Tổ liền giảng những ý nghĩa trong kinh giảng cho Pháp Đạt. Pháp Đạt nghe xong cũng khai ngộ. Một kinh thông, hết thảy kinh thông. Chúng ta cần gì phải kiếm thêm phiền toái? Cứ nhờ vào một câu Phật hiệu, niệm đến nhất tâm bất loạn, thì chính là niệm Phật Tam Muội, định, huệ, hiện tiền. Định hiện tiền thì chẳng bị ngoại giới lay động. Huệ hiện tiền sẽ thông đạt hết thảy pháp thế gian lẫn xuất thế gian. người thông minh chẳng làm chuyện ngốc nghếch. Tôi giảng kinh gần 40 năm ở Đài Trung, tôi theo học kinh luận với thầy Lý hơn 30 thứ, nhưng tôi thật sự dụng công chỉ có 5 bộ kinh. Như kinh Hoa Nghiêm tôi chỉ nghe giảng một quyển, mà một bộ kinh Hoa Nghiêm tôi cũng giảng được. Kinh Pháp Hoa và kinh Địa Tạng tôi đều chưa đọc, nhưng cũng đã giảng Pháp Hoa Đại Ý và kinh Địa Tạng. Kinh điển Thiền Tông là kinh Kim Cang tôi chưa từng học. Chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia, Tính Tâm Minh, Đại Châu Hòa Thượng Ngữ Lục tôi cũng giảng rất nhiều lần, nhưng những thứ ấy tôi đều chưa học qua.
Chú giải, Đại Châu Hòa Thượng chính là Ngài Huệ Hải, sống vào thời Đường. Sư sinh xuất gia với Pháp Sư Đạo Trí tại chùa Đại Dân, Việt Châu. Về sau đến Giang Tây, tham học với Mã Tổ Đạo Nhất. Chỉ trong 6 năm đã đại ngộ, trở về Việt Châu. Soạn cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận được Mã Tổ khen ngợi. Đại Châu Dương Minh, Dương Minh Châu lớn tỏa sáng trọn vẹn. Do vậy, Ngài được người đời gọi là Đại Châu Hòa Thượng.
Nếu thâm nhập một môn sẽ hiểu được tinh túy của môn ấy, nhất là kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ đều là những bộ kinh đại thừa chẳng thể nghĩ bàn, phần lượng không nhiều, nhưng nội dung gần như không gì chẳng bao gồm. Hết thảy pháp môn đều chẳng thể vượt ra ngoài phạm vi của hai kinh này. Nếu thâm nhập một môn, sẽ có thể dùng thời gian ít nhất mà thật sự đạt được định huệ, thông đạt sự lý, nhất định phải chuyên, phải tinh thì mới có thể tương ứng, không tán loạn. Vị chánh đạo cập chư trợ đạo thiện pháp, quán ư khổ đẳng tứ đế, danh huệ căn. Vị chánh đạo và các thiện pháp trợ đạo mà quán tứ đế như khổ, vân vân, gọi là huệ căn. Phàm phu tuy thông minh nhưng thiếu trí huệ, thông minh là do tâm ý thức sanh ra, còn trí huệ thì phải lìa tâm ý thức. Huệ là do định sanh, tâm địa thanh tịnh có thể sanh ra trí huệ. Trí huệ hiện tiền có thể nhận thức chánh đạo và trợ đạo rõ ràng. Tứ niệm xứ quán chính là nhân sinh quan chính xác đối với chân tướng của vũ trụ. Giải: ngũ lực giả, tính căn tăng trưởng, năng phá nghi hoặc, phá chi tà tính, cập phá phiền não, danh tính lực. Giải: ngũ lực, tính căn tăng trưởng có thể phá nghi hoặc, phá các tà tính và phá phiền não, gọi là tính lực. Lực là tu hành có công phu. Cây cối đến giai đoạn trưởng thành liền có sức mạnh, trong tính có trí huệ chân thật. Quán kinh nói ra chân lý sau đây: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, nghĩa là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đây là lý luận căn bản nhất. Tin tưởng chắc chắn điều này chẳng nghi thì trong đời này sẽ nắm chắc vãng sanh. Trong Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói, tính gồm 6 thứ. Điều thứ nhất là phải tính tự, tức là tin tưởng vào cái được gọi là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Thế giới Cực Lạc và A Di Đà Phật là do tâm tánh của chính mình biến hiện. Thế giới Sa Bà cũng là do tự tánh của chính mình biến hiện. Y báo và chánh báo chẳng tách rời tâm tánh. Tâm tánh mới chính là tạo vật chủ, tạo hóa thật sự. Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Thiền dùng phương pháp tham cứu, chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Niệm đến mức sự nhất tâm bất loạn, liền đoạn phiền não. Niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn, liền kiến tánh. Hiểu rõ đạo lý này thì nghi hoặc có thể vãng sanh để một đời thành Phật hay không? Có thể thông đạt hết thảy pháp môn hay không? Sẽ tiêu trừ. Do vậy nói, tính căn tăng trưởng, năng phá nghi hoặc. Tính căn tăng trưởng, phá được nghi hoặc. Phá chư tà tính, cập phá phiền não. Phá các tà tính và phá phiền não. Ở đây, tà tính bao gồm hết thảy tín ngưỡng, thậm chí những điều tin tưởng của Tiểu Thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Quyền Giáo Bồ Tát trong Phật giáo. Những thứ ấy so với Đại Thừa đều là chẳng chánh. Nếu nâng lên mức cao hơn, nâng lên đến tiêu chuẩn tuyệt đối, chỉ có pháp môn niệm Phật tín nguyện trì danh là chân chánh nhất trong các pháp chân chánh. Những pháp môn đại thừa khác đều là những pháp thiên lệch trong các pháp môn được coi là chân chánh. Thiện Đạo Đại Sư nói, sở dĩ Như Lai xuất hiện trong cõi đời chỉ nhằm nói ra Chi Đà nguyện hải. Tín tâm kiên cố sẽ có sức mạnh, tự nhiên phá được các phiền não. Phá sạch phiền não sẽ sanh về cõi phương tiện hữu dư. Giải tinh tấn căn tăng trưởng, phá chủng chủng thân tâm giải đãi, thành viện thế xuất đại sự, danh tinh tấn lực. Giải tinh tấn căn tăng trưởng, phá các thứ biến nhát nơi thân tâm, hoàn thành đại sự xuất thế, gọi là tinh tấn lực. Trong Đại Thừa Phật Pháp, thiện căn duy nhất của Đại Thừa Bồ Tát là tinh tấn. Thiện căn thế gian bao gồm ba loại: không tham, không sân, không si. Tất cả hết thảy thiện pháp trong lục đạo của thế gian đều do ba thiện căn này sanh ra. Người ta làm bất luận chuyện gì cũng dễ dàng biến nhát, lui sụp. Người tu pháp xuất thế gian đông đảo, nhưng người thành tựu ít ỏi, nguyên nhân là do biến nhát, lui sụp. Đối với đại sự xuất thế gian mà luôn có thể tinh tấn không lui sụp, thì những chuyện nhỏ nhặt trong thế gian chẳng cần phải nói nữa. Chính mình thường trách móc tại sao công phu của bản thân không đắc lực. Lấy niệm Phật để nói thì có người niệm 3 năm, 5 năm, chẳng có một tí hiệu nghiệm nào hết. Ấn Quang Đại Sư dạy, khi niệm Phật, vọng niệm xen tạp vào đấy, đó là hiện tượng bình thường, chẳng cần phải bận lòng lo lắng. Hễ nó khởi lên, cứ mặc kệ nó, chỉ chú ý vào Phật hiệu. Dẫu có vọng niệm cũng có thể nhờ nó để trắc nghiệm công phu của chính mình. Nói chung, ai trong khoảng thời gian tàn một cây hương, một tiếng rưỡi mà có dăm ba vọng niệm thì công phu đã khá lắm rồi. Công phu như vậy cần phải mất 3 năm. Nếu chẳng tích cực thì niệm 30 năm cũng chẳng đạt được. Nếu thật sự hiểu rõ sự thật, sẽ nhất định coi cầu sanh tịnh độ là đại sự bậc nhất trong một đời, ắt phải tinh tấn. Không ăn cơm cũng chẳng sao, không có áo mặc cũng chẳng trở ngại gì, không có việc làm cũng không quan trọng, chứ không niệm Phật là không được. Dùng tinh tấn ấy để niệm Phật, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Xã hội này khổ nản quá nhiều, lo buồn chẳng thể giải quyết được. Hết thảy vọng tưởng, chấp trước, so đo đều chẳng thể giải quyết vấn đề. Nhất là sống trong thời đại này, khiến cho chúng ta cảm thấy đời người khó khăn, khổ sở. Nếu chẳng cầu thoát lìa, thì chỉ có liên tục chịu tội mà thôi. Giải niệm căn tăng trưởng, phá chư tà niệm, thành tựu nhất thiết xuất thế chánh niệm công đức, danh niệm lực. Giải niệm căn tăng trưởng, phá các tà niệm, thành tựu hết thảy công đức chánh niệm xuất thế, gọi là niệm lực. Những cách nhìn và cách nghĩ sai lầm vừa nói trong phần trên đều là tà niệm. Thậm chí, đối với Phật Pháp cũng có những cách nhìn và cách nghĩ sai lầm giống như vậy, thì sẽ gây trở ngại rất lớn trong sự tu học. Niệm căn đắc lực thì hết thảy sai lầm không còn nữa. So sánh trên phương diện tu trì, pháp môn Tịnh Tông đơn giản hơn, càng đơn giản càng dễ thành tựu. Nhất tâm chuyên trì danh hiệu Di Đà, nhất tâm chuyên cầu vãng sanh tịnh độ, thì niệm ấy có sức mạnh, những vọng niệm khác tự nhiên chẳng sanh. Nhất tâm có sức mạnh, nhị tâm sẽ phân tán. Khi trí huệ chưa hiện tiền, định huệ chưa thành tựu, thì chánh hay tà đều chẳng liên quan gì đến ta, tạm thời bỏ chúng qua một bên. Hết thảy công đức chánh niệm xuất thế chính là tín nguyện trì danh, mà cũng là như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm liên tục. Có như vậy thì niệm căn mới có thể thành tựu. Giải: định căn tăng trưởng, năng phá loạn tưởng. Phát chư xử lý thiền định, danh định lực. Giải: định căn tăng trưởng, phá được loạn tưởng, phát khởi các xử lý thiền định, gọi là định lực. Định phá được phiền não, chỉ loạn tưởng, chỉ tham, sân, si, mạn, nghi. Định có thể phá được năm loại sai lầm lớn về mặt tư tưởng ấy. Sự và lý bao gồm hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian. Hiểu rõ lý rồi thì lý đắc, tâm an. Sự và lý đều rất phức tạp. Hễ có một lý, ắt có một sự. Có một sự, ắt có một lý. Chẳng thể nào có sự ở ngoài lý hoặc lý ở ngoài sự được. Thiền định là ngoài chẳng chấp tướng, trong chẳng dấy lên phân biệt. Hết thảy đều thông đạt là chiếu kiến, chẳng phải là nghiên cứu. Nghiên cứu là dùng ý thức. Phật pháp dùng tham cứu, lìa tâm ý thức để tham cứu. Thức là thức thứ sáu có công năng phân biệt. Ý là thức thứ bảy, mạt na thức, có đặc tánh chấp trước. Tâm là thức thứ tám, a lại gia thức, chứa đựng chủng tử. Lìa tâm ý thức là chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng giữ lại ấn tượng. Giải: huệ căn tăng trưởng, nâng giá thông biệt chư hoặc, phát chân vô lậu, danh huệ lực. Giải: huệ căn tăng trưởng có thể ngăn chặn các hoặc chung và riêng, phát khởi vô lậu chân thật, gọi là huệ lực. Giá có nghĩa là ngăn dứt, hoặc là mê hoặc. Nói đơn giản, tất cả hết thảy mê hoặc đều chẳng ngoài ba loại lớn là kiến tư, trần sa, vô minh. Ba loại lớn này biến hiện thành vô lượng tư tưởng, kiến giải, hành vi sai lầm cho đến quả báo sướng khổ khác nhau. Chỉ có trí huệ chân thật mới có thể ngăn dứt ba loại phiền não lớn này. Từ tiểu thừa sơ quả cho đến đại thừa đẳng giác Bồ Tát đều chẳng thể lìa khỏi nguyên tắc, nguyên lý tu học của ngũ căn và ngũ lực. Giải: thất bồ đề phần, diệt danh thất giác phần, trí huệ quán chư pháp thời, thiện năng giảng biệt chân ngụy, bất mậu thủ chư hư ngụy pháp, danh trạch pháp giác phần. Giải: thất bồ đề phần còn gọi là thất giác phần. Khi dùng trí huệ quán các pháp, có thể khéo phân biệt chân và ngụy, chẳng lầm lẫn giữ lấy pháp hư ngụy, thì gọi là trạch pháp giác phần. Bồ đề là tiếng Phạn, nghĩa là giác. Nó có tác dụng ngăn ngừa chướng ngại phát sinh trong quá trình tu học của hành giả. Trí huệ do căn và lực sinh ra. Môn cuối cùng trong ngũ căn và ngũ lực trong phần trên đều là trí huệ. Nếu không có căn và lực thì sẽ không có cách nào phân định hết thảy pháp là chân hay vọng. Nói tới chân, vọng thì từ ngữ này bao quát rất nhiều thứ: đúng, sai, tà, chánh, thiện, ác, thiên, viên đều bao gồm trong ấy. Ác phải có trí huệ chân thật thì mới có thể phân biệt pháp môn nào cần phải học. Đối với căn tánh của chính mình thì phải dùng trí huệ để quán sát, chẳng thể xử sự theo tình cảm. Bởi lẽ một pháp dù vi diệu đến mấy cũng chưa chắc đã khế hợp căn tánh của chính mình. Chư pháp bao gồm pháp thế gian và xuất thế gian. Ba khoa trước trong 37 đạo phẩm, tức tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, dễ hiểu, dễ đọc. Còn khoa này khó hiểu, khó học, vì chúng ta không có trí huệ chân thật, chẳng dễ gì phân biệt hết thảy các pháp chân, vọng, tà, chánh. Thường chọn lầm pháp môn, lãng phí tinh lực lẫn thời gian. Nếu có thể sớm quay đầu lại thì còn được, nếu chấp mê chẳng ngộ, khó có thể thành tựu ngay trong một đời. Nếu là người không có trí huệ, nhưng thật sự có thiện căn, phước đức, thì cũng có thể thành tựu. Người có thiện căn sẽ có thể tin, người có phước đức sẽ chịu tu, người thật thà trung hậu dễ thành tựu. Từ xưa đến nay, những người niệm Phật giảng sanh trong Tịnh Tông quá nửa là nhờ vào thiện căn phước đức mà được thành tựu. Tâm địa chân thành, cung kính, nghe đến pháp môn này sẽ tin vào thánh ngôn lượng.
Chú giải, lượng là so lượng, là tiêu chuẩn, có nghĩa là những tiêu chuẩn để phân định sự hiểu biết là chân hay ngụy, gồm ba tiêu chuẩn như sau. Một, hiện lượng, còn gọi là chân hiện lượng, dùng sự nhận biết sự vật trực tiếp của ngũ căn để biện định. Hiện lượng chỉ có thể áp dụng cho bậc Bồ Tát từ sơ địa trở lên. Từ địa tiền Bồ Tát, những địa vị Bồ Tát chưa chứng sơ địa trở xuống, sự nhận biết sự vật của ngũ căn đều là hư giả, lệch lạc, không thể gọi là hiện lượng được. Hai, tỷ lượng, dùng so sánh để suy luận, tức là đem những điều biết chắc chắn để so sánh với những điều chưa biết. Ba, thánh giáo lượng, còn gọi là thánh ngôn lượng, chánh giáo lượng, dùng những lời dạy của bậc Nhất Thiết Ký để biện định.
Phật, Bồ Tát, Tổ sư, Đại Đức chẳng gạt ai. Thật thà chính là bí quyết thành công. Nói đến thành phần tri thức thì phiền lắm, họ nhất định phải hiểu rõ sự tình, nếu không sẽ chẳng thể hoàn toàn tin tưởng, sốt sắng tu học. Thuở Đức Phật tại thế, thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, chuyên nhằm xây dựng tín tâm, phá mê khai ngộ cho những kẻ ấy. Dùng trí huệ quán sát thế gian, hiểu rõ chân tướng của pháp thế gian, chẳng lãng phí thời gian là những chuyện chẳng liên can. Bất luận tạo thiện nghiệp, tạo ác nghiệp đều là tạo nghiệp luân hồi lục đạo. Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, thiện ấy không phải là thiện trong thiện ác. Thiện và ác là tương đối, hai bên đều lìa bỏ thì mới là chân thiện. Trong cuộc sống thường ngày có chuyện tốt lẫn chuyện xấu, khởi lên ý niệm tạo tác, ác sẽ rớt vào một bên. Dẫu làm hết thảy thiện sự, trong tâm chẳng giữ lại ấn tượng, tận hết sức thực hiện những chuyện tạo lợi ích cho chúng sanh trong thế gian, trong tâm gìn giữ sự thanh tịnh, đạt đến mức tam luân thể không. Học Phật thì hết thảy pháp môn đều tốt lành, hết thảy kinh điển đại tiểu thừa do Đức Phật nói đều có thể khiến cho con người viên thành Phật đạo. Nói theo mặt lý là như thế, nhưng trên mặt sự căn tánh mỗi người khác nhau. Trong thuở ấy, Đức Phật giáo hóa chúng sanh, người đến chẳng cự tuyệt, kẻ đi chẳng giữ lại, không có sách giáo khoa, cũng không có kinh bổn. Trong đại hội, hễ ai hỏi, Phật liền đáp, người đương cơ nghe giảng sẽ được đạt lợi ích đạt được sâu hay cạn, tỷ lệ thuận với căn cơ dày hay mỏng. Như có người may mắn gặp Phật, đích thân nghe pháp âm, có thể là nghe xong liền khai ngộ chứng quả. Chúng sanh đời sau có duyên với Phật kém hơn một bậc. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử kết tập lời Phật thuyết pháp thành Tam Tạng Kinh, Luật, Luận. Người đời sau đọc đến, lắng lòng suy nghĩ xem căn tánh của chính mình có kế hợp pháp môn cho Đức Phật đã dạy hay không. Nếu chính mình không có năng lực chọn lựa pháp môn, thì Phật đặc biệt từ bi dạy chúng ta hãy tu pháp môn niệm Phật. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật dạy, thời kỳ chánh pháp, giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp, thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp, tịnh độ thành tựu. Giống như Đức Phật đã thọ ký cho chúng ta. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói, thời mạt pháp đến cuối cùng, hết thể kinh điển đều bị diệt sạch. Vẫn giữ lại kinh Vô Lượng Thọ, tồn tại 100 năm trong cõi đời. Kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ là cùng một bộ kinh. Kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Đại Bổn, kinh A-di-đà được gọi là Tiểu Bổn, hết sức thích hợp cho thời pháp diệt tận. Chỉ cần chịu tu sẽ có thể thành tựu ngay trong một đời. Vì thế được gọi là Phật Pháp đương sanh thành tựu, tức thành tựu ngay trong một đời. Từ xưa, Tổ sư Đại Đức đã căn cứ trên kinh văn, chia thời gian sau khi Đức Phật diệt độ thành năm thời kỳ, mỗi thời kỳ dài 500 năm. 500 năm thứ nhất là giới luật kiên cố, thứ hai là thiền định kiên cố, thứ ba là đa văn kiên cố, nhằm đúng vào thời đại hoàng kim của Phật Pháp trong triều đại Tùy Đường. Mọi người đều nghiên cứu lý luận, trước thuật rất nhiều. Thứ tư là tháp miếu kiên cố, ít người thật sự tu hành, chỉ lo dựng chùa. Thứ năm là đấu tranh kiên cố, trong thời kỳ này có lắm sự tranh đấu. Vì vậy Ngẫu Ích Đại Sư bảo chúng ta, hãy tùy thuận giáo huấn chân thật của chư Phật. Chư Phật chính là A-di-đà Phật, giáo huấn là tín nguyện trì danh. Không riêng gì A-di-đà Phật, thậm chí Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương ba đời hết thảy chư Phật cũng vì khẩu đồng âm hộ trì tán thán, khuyên khắp các chúng sanh trong đời sau hãy cầu sanh tịnh độ. Chúng ta phải biết, pháp thế gian dù chân hay vọng đều trở nên chữ lấy. Nếu chẳng tu thiện, sẽ trái nghịch bổn nguyện độ sanh của chư Phật. Chúng ta đoạn ác tu thiện, sốt sắng nỗ lực thực hành, nhưng chẳng thể mong cầu gì. Trong Phật Pháp, chuyên tu pháp môn niệm Phật thì có thể gọi là khéo chọn lựa pháp.